Chánh văn 14. Tỷ kheo phải biết các đức Phật ra đời khó có thể gặp gỡ. Vì sao? Những người đức mỏng trải qua trăm nghìn muôn ức kiếp, hoặc có người thấy Phật, hoặc người chẳng thấy. Do việc này nên ta nói rằng tỷ kheo Đức Như Lai khó có thể đặng thấy. Các chúng sinh đó nghe lời như thế, ác sẽ sinh ý tưởng khó gặp gỡ, ôm lòng luyến mộ khát ngưỡng nơi Phật, bèn trồng cõi lành. Cho nên Đức Như Lai dù chẳng diệt mà nói diệt độ. Lại thiện nam tử, phương pháp của các đức Phật Như Lai đều như thế, vì độ chúng sinh đều thật chẳng dối. Giảng giải, đoạn này nói Đức Như Lai thật ra không diệt độ mà nói diệt độ, là muốn chúng sinh phát khởi ý tưởng khó gặp, sinh lòng ái mộ mà gieo trồng các cội lành. Đó là lý do không thật diệt mà nói diệt. Ở đây dùng quyền thị hiện diệt độ, chư Phật lợi sinh theo pháp đều như vậy. Tóm lại, vì quá độ chúng sinh cho nên quyền tức là thật, nên nói tất cả đều thật chẳng hư dối. Chánh văn 15. Ví như vị lương y trí huệ sáng suốt, khéo luyện phương thuốc trị các bệnh. Người đó nhiều con cái hoặc 10, 20 dẫn đến số trăm. Giảng giải, đây là đặt ra thí dụ vị lương y dụ cho Đức Như Lai thật còn mà nói diệt độ, để giải thích về ý vì độ chúng sinh. Lương y dụ cho Đức Phật, phương thuốc dụ cho giáo pháp, pháp diệu dược dụ cho lý, các thứ bệnh và tánh thuốc dụ cho đối trị các tánh dục của chúng sinh. Đó là điều mà Đức Phật thường dạy, tất cả pháp là đối trị tất cả tâm. Nếu không có tất cả tâm thì đâu dùng tất cả pháp. Nói, các con dẫn đến số trăm là nói chúng sinh trong tam giới. Nói, hoặc 10, 20 là chỉ cho người và trời đến trong thập loại. Chánh văn 16. Do có sự duyên đến nước xa khác, sau lúc đó, các người con uống thuốc độc khác, thuốc phát muộn loạn lăn lộn trên đất. Giảng giải, đây là dụ cho duyên giáo hóa của Phật đã hết nên ẩn thân chẳng hiện, Ngài lại xuất hiện nơi cõi khác, chính là vị lương y cũ. Trước Phật diệt độ, chúng sinh trong tam giới quân tập gần gũi với ngoại đạo và tiểu thừa, như uống phải độc dược, nói lăn lộn trên đất, là dụ cho lấy khổ bỏ khổ luân hồi trong lục thú. Chánh văn 17. Bấy giờ, người cha từ nước xa trở về nhà, các con uống thuốc độc, hoặc người mất bổn tâm, hoặc chẳng mất, xa thấy cha về, đều rất vui mừng quỳ lại hỏi thăm, an lành về an ổn, chúng con ngu si lầm uống thuốc độc, xin cứu lành cho, lại ban thọ mạng cho chúng con. Cha thấy các con khổ não như thế, y theo các kinh phương, tìm cỏ thuốc tốt, mùi sắc vị ngon thảy đều đầy đủ, đâm nghiền hòa hợp, đưa bảo các con uống mà nói rằng thuốc đại lương dược này mùi sắc vị ngon thảy đều đầy đủ, các con nên uống mau trừ khổ não, không còn lại có các bệnh hoạn. Giảng giải, đây là dụ cho Đức Như Lai quán sát thấy chúng sinh trong tam giới bị nhiều thứ khổ bức hại, cho nên hiện ra nơi đời. Đây là vị lương y mới, nhưng nói rằng người cha từ nước xa trở về nhà không phải là hai người cha, trước sau chỉ một người cha. Chúng sinh trong mê cách Phật rất xa, cho nên nói là xa thấy. Biết tên, biết hiệu nên nói là đều rất vui mừng. Phát tâm tu hành nên nói là quỳ lạy hỏi thăm. Đã biết phiền não là nguồn gốc của khổ, sinh tử khổ hoạn, nguyện cầu ra khỏi, cho nên nói rằng chúng con ngu si lầm uống thuốc độc, xin cứu lành cho. Bỏ vọng về chân nên gọi là ban thọ mạng cho chúng con. Đức Phật tuân theo pháp thức nên ứng cơ giáo hóa, đem nhất thừa phân biệt nói thành ba nên nói là y theo các kinh phương tìm cỏ thuốc tốt, vân vân. Dạng hạnh đầy đủ nên gọi là mùi sắc vị ngon. Các pháp được Phật thuyết đều nhất tướng nhất dị, nên nói rằng đầy đủ. Còn nói năm nghìn hòa hợp là do dùng phương tiện quyền xảo để cứu độ, nên gọi là các con nên uống để đoạn hoặc chứng chân, nên gọi là mau trừ khổ não, không còn lại có các bệnh hoạn. Chánh văn 18. Trong các con những người chẳng thất tâm, thấy thuốc lương dược ấy, sắc hương đều tốt, liền bèn uống đó, bệnh trừ hết được lành mạnh. Ngoài ra, những người thất tâm thấy cha về, dù cũng vui mừng hỏi thăm, cầu xin trị bệnh, song trao thuốc cho mà không chịu uống. Vì sao? Vì hơi độc đã thâm nhập làm mất bổn tâm, nơi thuốc tốt thơm đẹp này mà cho là không ngon. Giảng giải, đây là dụ cho người lãnh thọ giáo hóa có khó, có dễ. Nói, thấy thuốc liền uống là bậc thượng căn lợi trí. Gặp Phật Pháp tức thì tinh thọ, lãnh thọ giáo hóa được dễ. Nói rằng, thấy cha về, dù cũng vui mừng, hỏi thăm, cầu xin trị bệnh, song trao thuốc cho mà không chịu uống. Dụ cho hàng dị thừa, dầu gặp Phật Pháp mà chẳng chịu hướng đến Bồ Đề. Vì tập khí sâu dày nên gọi là hơi độc đã thâm nhập. Chánh văn 19. Người cha nghĩ rằng các con này đáng thương, bị trúng độc, tâm đều điên đảo, dù thấy ta về mừng cầu xin cứu lành, nhưng thuốc tốt như thế mà chẳng chịu uống, nay ta bày trước phương tiện khiến chúng uống thuốc này. Nghĩ thế rồi liền bảo rằng, các con phải biết ta nay già suy, giờ chết đã đến, thuốc lương dược tốt này nay để ở đây, các con nên lấy uống, chớ lo không lành. Bảo thế, rồi lại đến nước khác, sai sứ về nói, cha các ngươi đã chết. Giảng giải, đây là thí dụ sắp sửa nói lên sự diệt độ, mà nói kinh Pháp Hoa này. Các con này đáng thương, là dụ cho hàng dị thừa chấp quyền Pháp chẳng bỏ, chẳng mong cầu đại thừa, gọi là thuốc tốt như thế mà chẳng chịu uống. Thuốc lương dược tốt này nay để ở đây là dụ cho thuyết kinh này, nói cha các ngươi đã chết là dụ cho xướng lời nhập niết bàn, thật ra đi qua nước khác mà nói đã chết là dụ cho thật sự chẳng diệt độ mà thị hiện diệt độ. Chánh văn 20. Bấy giờ các con nghe cha chết, lòng rất sầu khổ mà nghĩ rằng, nếu cha ta còn thương xót chúng ta, có thể được cứu hộ. Hôm nay bỏ ta xa chết ở nước khác, tự nghĩ mình nay côi cút, không còn chỗ cậy nhờ, lòng thường bi cảm. Tâm bèn tỉnh ngộ, biết thuốc này sắc hương vị ngon, liền lấy uống đó, bệnh độc đều lành. Người cha nghe các con đều đã lành mạnh, liền trở về cho các con đều thấy. Giảng giải, đây là thí dụ cho sự thọ trì kinh này, tức được khai ngộ Phật tri kiến, cho nên nói, liền trở về cho các con đều thấy, chỗ gọi là ta ở núi Linh Thú, thường còn chẳng diệt độ. Đây hiển thị pháp thân thường trụ, tùy cơ duyên có ẩn có hiện mà thôi. Chánh văn 21. Các thiện nam tử, ý ông nghĩ sao? Giả có người nào có thể nói ông lương y đó mắc tội hư dối chăng? Thưa Thế Tôn, không thể được. Giảng giải, đoạn này thẩm xét hư vọng để hiển bày lời của Phật là chân thật, tổng kết lời dụ ở trên. Chánh văn 22. Phật nói, ta cũng như thế, từ khi thành Phật đến nay đã vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức na do tha a tăng kỳ kiếp, vì chúng sinh dùng sức phương tiện nói sẽ diệt độ, cũng không ai có thể đúng như pháp mà nói ta có lỗi hư dối. Giảng giải, đây là nói Phật có pháp thân chân thật, thường trụ bất diệt, chỉ tùy theo cơ cảm. Quyền thị hiện diệt độ cho nên nói rằng dùng sức phương tiện. Chánh văn 23, khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: từ ta thành Phật lại, trải qua các kiếp số vô lượng trăm nghìn muôn, A Tăng kỳ ức năm, thường nói pháp giáo hóa vô số ức chúng sinh khiếm vào nơi Phật đạo, đến nay vô lượng kiếp. Giảng giải, đây là chung tụng về pháp thân thường trụ, tùy cơ ứng hiện. Từ ta thành Phật lại, trải qua các kiếp số vô lượng trăm nghìn muôn, A Tăng kỳ ức năm, thường nói pháp giáo hóa vô số ức chúng sinh khiến vào nơi Phật đạo, đến nay vô lượng kiếp, là nói việc thành Phật lâu xa, thường trụ bất diệt. Chánh văn 24, vì độ chúng sinh vậy, phương tiện hiện niết bàn, mà thật chẳng diệt độ, thường trụ đây nói pháp. Giảng giải, đoạn này nói diệt mà chẳng diệt, lấy diệt độ để quyền hiện, chứ chẳng phải thật diệt. Chánh văn 25, ta thường ở nơi đây dùng các sức thần thông khiến chúng sinh điên đảo, dù gần mà chẳng thấy. Chúng thấy ta diệt độ, rộng cúng dường xá lợi, thấy điều hoài luyến mộ mà sinh lòng khát ngưỡng. Chúng sinh đã tín phục, nghi thật ý diệu hòa, một lòng muốn thấy Phật, tự chẳng tiếc thân mạng. Giờ ta cùng chúng tăng đều ra khỏi linh thú, ta nói với chúng sinh thường ở đây chẳng diệt, vì dùng sức phương tiện, hiện có diệt chẳng diệt. Giảng giải, đây là giải thích ý nghĩa diệt độ mà không diệt. Kỳ thật, pháp thân thường trụ mà nói diệt độ là do sức thần thông khiến cho chúng sinh điên đảo, dù ở gần mà không thấy, toan cho rằng Phật đã diệt độ. Chúng thấy ta diệt độ, rộng cúng dường xá lợi, thấy đều hoài luyến mộ mà sinh lòng khát ngưỡng. Chúng sinh đã tín phục, nghi thật ý diệu hòa, một lòng muốn thấy Phật, tự chẳng tiếc thân mạng. Giờ ta cùng chúng tăng đều ra khỏi linh thú, ta nói với chúng sinh thường ở đây chẳng diệt, vì dùng sức phương tiện, hiện có diệt chẳng diệt, là giải thích lý do chẳng diệt. Nếu chúng sinh do thấy ta diệt độ đều cúng dường xá lợi mà khởi tâm điếu mộ khát ngưỡng, muốn cầu được thấy Phật, nhẫn đến chẳng tiếc thân mạng, thế thì sự khổ cầu đã cùng tột. Lúc đó, ta và chúng tăng ở núi Linh Thú đồng thời xuất hiện mà bảo với chúng sinh rằng: ta thường trụ nơi đây, đây nghĩa là thiện quyền, nên nói rằng dùng sức phương tiện hiện có diệt độ, kỳ thật chẳng diệt, chẳng phải thân diệt. Chánh văn 26, nước khác có chúng sinh lòng cung kính tín nhạo, ta ở lại trong đó vì nói pháp vô thượng, ông chẳng nghe việc đó, chỉ nói ta diệt độ. Giảng giải, đoạn tụng này nói pháp thân ứng hiện khắp nơi, tùy cơ ẩn hiện, đó gọi là nước trong thì trăng hiện, cảm ứng đạo giao, vốn chẳng phải có tâm phân biệt cái này cái kia. Ý cho rằng Đức Phật tùy căn cơ của chúng sinh mà có sức thiện căn, nên mới hiện cùng không hiện. Ví như bóng trăng hiện không có lửa nước trong hay nước đục, hiện hay không đều cho nơi nước, chứ không phải do trong hay đục. Chánh văn 27, ta thấy các chúng sinh chìm ở trong khổ não nên chẳng gì hiện thân. Cho kia sinh khát ngưỡng, nhân tâm kia luyến mộ, hiện ra vì nói pháp. Giảng giải: đoạn này tụng ý ẩn hay hiện tùy cơ. Cơ duyên giải đãi thì Phật ẩn, cơ duyên cảm ứng thì Phật hiện. Thế nên biết ẩn hay hiện đều cho nơi cơ chứ không phải ở nơi Phật. Chánh văn 28. Sức thần thông như thế ở trong vô số kiếp, thường tại núi Linh Thú và các trụ xứ khác. Giảng giải: đoạn tụng này là hiển bày pháp thân thường trụ, chẳng luận cõi này hay phương khác, là ý nói rằng thường còn chẳng diệt. Chánh văn 29. Chúng sinh thấy tận kiếp, lúc lửa lớn thiêu đốt, cõi ta đây an ổn, trời người thường đông dày, vườn rừng các nhà gác, những món báu trang nghiêm, cây báu nhiều bông trái, chỗ chúng sinh vui chơi, các trời đánh trống trời, thường trỗi những kỹ nhạc, rưới bông mạn đà la, cúng Phật và đại chúng. Giảng giải: đoạn tụng này nói về tam tai hoại kiếp, mà cõi này vẫn an ổn. Đây là pháp thân ở cõi thường tịch quang tịnh độ và thật báo trang nghiêm độ. Nói rằng Đức Phật thường ở núi Linh Thú chẳng diệt độ là nói cõi ta bà này trải qua nạn của tam tai, làm hư hoại mà cõi Phật không hoại. Thế mới biết cõi ô uế trược này chính là cõi thật báo trang nghiêm, không cần chờ ba lần biến tịnh độ. Bởi chúng sinh cấu uế nặng, làm cho không thấy hữu niệm nên uế ác đầy dẫy. Chư Phật nhìn thấy đó là chân không vắng lặng, vi diệu trang nghiêm. Thế nên ở trước có ba lần biến thành tịnh độ là đặc biệt hiện bày cho chúng sinh thấy Phật tri kiến. Nói vườn rừng các nhà gác đều là biểu hiện của thật báo trang nghiêm. Chính cõi ta bà này là thật báo, há hạng thường tình mà có thể thấy được ư? Chánh văn 30. Tịnh độ ta chẳng hư mà chúng thấy cháy rã, lo sợ các khổ não, như thế đều đầy dẫy. Giảng giải: đoạn tụng này nói cõi tịnh độ ấy kỳ thật chẳng hoại mà chúng sinh thấy bị cháy rã, đó là biệt nghiệp hư vọng thấy và ác nghiệp chiêu cảm mà thôi. Chánh văn 31. Các chúng sinh tội đó vì nhân duyên nghiệp dữ, quá A Tăng kỳ kiếp chẳng nghe tên Tam Bảo, người du hòa ghi thật có tu các công đức, thời đều thấy thân ta ở tại đây nói pháp, hoặc lúc vì chúng này nói Phật thọ vô lượng, người lâu mới thấy Phật vì nói Phật khó gặp. Giảng giải: 12 câu này nói tịnh hay uế tùy cơ mà ứng hiện chứ không do Phật, tùy theo cảm mà có ứng, không có định tướng. Chánh văn 32. Trí lực ta như thế, huệ quan sôi vô lượng, thọ mạng vô số kiếp, tu hành lâu cảm đặng, các ông người có trí chớ ở đây sinh nghi, nên dứt khiến hết hẳn, lời Phật thật không dối. Giảng giải: đoạn này tổng kết phần pháp thân thường trụ vốn không có ẩn hay hiện, khuyên đại chúng nên tin tưởng. Phạn ngữ gọi là Tỳ Lô Giá Na, ở đây dịch là quang minh phổ chiếu. Do pháp thân trí huệ quang chiếu vô lượng nên thọ mạng cũng vô lượng. Chánh văn 33. Như lương y chứ khéo, vì để trị cuồng tử thật còn mà nói chết, không thể nói hư dối. Giảng giải: đoạn này lặp lại lời thí dụ. Chánh văn 34. Ta là cha trong đời cứu các người đau khổ, vì phàm phu điên đảo thật còn mà nói diệt, vì cớ thường thấy ta mà sinh lòng kiêu tứ, buông lung ham ngũ dục, sa vào trong đường dữ. Giảng giải: đây là tụng đem pháp hợp với dụ, do phàm phu điên đảo nên Phật còn mà nói diệt độ. Sở dĩ thị hiện diệt độ chỉ vì sợ chúng sinh thường gặp Phật mà sinh lòng kiêu tứ, buông lung, vì thế Phật mới thị hiện diệt độ. Do đó nên biết Phật hoặc ẩn hoặc hiện đều vì độ sinh, không có ngày nào để luống qua vô ích vậy. Chánh văn 35. Ta thường biết chúng sinh hành đạo chẳng hành đạo, tùy chỗ đáng độ được, vì nói các pháp môn, hằng tự nghĩ thế này, lấy gì cho chúng sinh động vào huệ vô thượng, mau thành tựu thân Phật. Giảng giải, đoạn này nói lý do phải thiết lập quyền pháp, đó gọi là tùy chỗ đáng độ được, vì nói các pháp môn. Tóm lại, không gì chẳng khiến cho chúng sinh mau thành tựu Phật huệ.